Thưa quý vị, trong chương trình tối qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần phỏng vấn nhà sản xuất Nancy Bùi tại Hoa Kỳ về cuốn phim Việt Nam America nói về chiến tranh Việt Nam và người tị nạn Việt Nam sẽ được Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu bảo trợ để được trình chiếu miễn phí từ thứ tư tuần tới tại nhiều tiểu bang trên nước Úc. Cuốn phim là một trong những kế hoạch nhằm bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt của một tổ chức cùng tên mà bà Nancy Bùi là hội trưởng. Tối nay, mời quý vị nghe bà Nancy Bùi, Hội trưởng Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử của người Mỹ gốc Việt, trình bày một dự án quan trọng khác kéo dài 3 năm mà hội đang tiến hành. À, vâng, đó là nói về cuốn phim Việt Nam America. Xin quay trở lại một tí với những cái kế hoạch của Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử người Mỹ gốc Việt mà chị Nancy Bùi có nhắc đến. Đó là ngoài cái việc sản xuất ra cuốn phim Việt Nam America này, hội còn đang có những kế hoạch hoặc là đang tiến hành những kế hoạch để gọi là viết lại lịch sử đất nước bị cho là đã làm sai lệch sau năm 1975 chẳng hạn, và cũng có cái dự định là quảng bá những cái tài liệu đó trên trường quốc tế chẳng hạn. Như vậy xin chị cho biết những cái kế hoạch này đã được tiến hành chưa, và nếu có thì đã đến đâu rồi ạ?
Dạ vâng, cái dự án mà hội đã làm được chừng 5 tháng nay với một cái dự kiến là kế hoạch trong 3 năm, đó là làm cái thư khố online mà sẽ đưa lên trên 700 cái cuộc phỏng vấn. Thưa quý vị, thì phim được Việt Nam War mà làm hết 30 triệu mà trong vòng 10 năm mà họ phỏng vấn có 80 người. Thưa quý vị, phim Việt Nam America của chúng ta đã phỏng vấn trên 700 người, và trong đó có cả người Việt, người Mỹ và những người mà liên hệ đến cái cuộc chiến Việt Nam, đủ mọi thành phần hết. Khi mà những cái bài phỏng vấn này có 85% bằng tiếng Việt thì sẽ phải dịch sang tiếng Anh và sẽ làm bilingual. Và những cái bản mà phỏng vấn bằng tiếng Anh đó thì là chuyển sang tiếng Việt, tức là sẽ có hai phiên bản. Thì tất cả những cái gì liên hệ đến cuộc chiến tranh Việt Nam nó được phơi bày qua những nhân chứng sống trên 700 người, thưa quý vị. Ở đây đó thì hồi đã phỏng vấn được khoảng 7 vị tướng Việt Nam Cộng Hòa ở trong cái số hơn 700 đó. Rồi những người mà quan trọng trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũ cũng như là quân đội, và đặc biệt là những người dân, tất cả những người mà sống trong những cái vùng chiến mà bị ảnh hưởng đó. Rồi sau cuộc chiến đó thì những cái cảnh mà, thưa quý vị, chúng ta nhớ lại là khi mà Cộng sản vào thì họ bắt đi làm thủy lợi hay là bắt đi vùng kinh tế mới rồi bị chết chóc như thế nào, thì tất cả những cái điều đó được phơi bày hết trên cái thư khố online này bằng những nhân chứng sống. Và cái chương trình làm là 3 năm, thì bây giờ cái số 700 nó hiện tại bây giờ thì mới được 5 tháng thì mới làm được khoảng 60, hôm nay chắc là 68 nhân vật rồi. Mỗi một nhân vật bị họ phỏng vấn họ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Xong thì từ cái lời mà nói đó thì chúng ta phải chép ra thành gọi là transcript và rồi dịch ra cho những người mà không có hiểu được tiếng Việt hiểu được, và những cái bài dịch bằng tiếng Anh dịch sang tiếng Việt để những người họ thí dụ ở Việt Nam. Khi mà xong rồi đó, thưa quý vị, chúng ta đưa lên trên Internet rồi thì ở đâu cũng có thể access và hết được. Và hội cũng đang có một cái kế hoạch nghiên cứu để cho cái thư khố online này đó, nó tránh được những cái vấn đề security. Thí dụ như họ đánh sập, để họ tính như coi như phá hay gì đó thì sẽ có những cái biện pháp để mà phòng ngừa, hoặc nếu mà có bị thì mình có cái backup, tức là mình có thể trở lên ngay được, vân vân. Thì khi mà cái này hoàn tất thì nhân sĩ nghĩ rằng tất cả những người nào mà họ làm sử, họ viết sử, họ làm sách, họ viết sách hay là họ làm phim đó, mà họ không dùng cái này thì mọi người người ta được hiểu rằng thì là họ không có nghiên cứu đến nơi đến chốn, và như vậy là những cái tài liệu họ thiếu giá trị. Đó, mà đó là cái ước mơ của hội làm, mà chắc là cũng sẽ phải xong thôi. Và đang làm parallel đó là viết một bộ sách sử về người Việt hải ngoại, bởi vì trong cái kho tàng mà đi phỏng vấn này thì cũng có phỏng vấn một số vị ở bên Pháp, ở bên Úc thì chưa, nhưng mà ở bên Canada và nhiều nước khác nữa ở Á Châu. Thành thử ra đây là một cái bộ sử chung cho những người gọi là Vietnamese diaspora, tức là những người Việt hải ngoại, vì sao mà họ phải bỏ nước ra đi, trên đường đi chuyện gì xảy ra cho họ, và sang đây họ đã phải hy sinh những gì, phải coi như khổ cực như thế nào để hội nhập vào cuộc sống mới, và họ đã có những cái đóng góp gì cho cái quê hương thứ hai của họ. Để làm chi, thưa quý vị, để con em chúng ta biết cái gốc gác của nó ở đâu. Mỗi lần mà các em muốn có một cái câu hỏi gì thì các em chỉ cần bấm lên online và theo dõi những cái trang sử này đó thì các em sẽ rất vững vàng về vấn đề lịch sử đích thực của người Việt hải ngoại chúng ta, thưa chị và quý vị thính giả.
À, vâng, như chị vừa trình bày đó thì phần lịch sử Việt Nam sẽ được viết lại hoặc là được trình bày lại theo những nhân chứng mà quý vị phỏng vấn. Và theo cách chị trình bày thì chúng tôi hiểu đó là những người dân và các cựu quân nhân hoặc là các viên chức của Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy thì có phiến diện chăng nếu mà phần lịch sử đó không có cái sự tham dự của phía bên kia thưa chị?
Dạ vâng, phía bên kia họ đang cầm quyền đó thì mình chưa có cơ hội để làm cái đó thì chị, nhưng mà với những người đã từng sống ở đó, họ bây giờ họ sang đây đó thì hầu như là đã phỏng vấn hết những người như ông Bùi Tiến, như ông Vũ Tư Hiên, như bà Dương Tư Hương, những người mà họ bình thường thôi, họ đi vượt biên vượt biển sang bên này, họ nói về cái đời sống của miền Bắc ra sao đó, thì những cái phần đó có rất kỹ lưỡng rồi.
Vâng.
Còn bây giờ thí dụ như phỏng vấn những người bên kia như Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn thì mình chưa có cơ hội và cũng không biết được có cơ hội nào để làm được cái câu chuyện đó, mà những người đó nói thì liệu ai tin được bao nhiêu phần trăm, phải không thưa chị? Chỉ có những người đã từng sống ở đó và họ phải bỏ ra đi đó. Ở ngoài Bắc họ từng là cựu trung tá, cựu thiếu tá mà họ phải bỏ những cái lợi lộc họ ra đi thì cái nhìn của họ tốt hơn. Còn bây giờ những người họ đang cầm quyền thì tất nhiên rằng nếu mình phỏng vấn họ thì cũng là một cái dịp để cho họ tiếp tục gọi là rêu rao những cái điều mà mình nghĩ rằng nó không có đúng sự thật. Cái câu hỏi của chị rất là hay, và đối với cái cách làm sử ở bên Mỹ này đó, thì đó là họ luôn luôn cho mọi người cái cơ hội để nói về cái nhìn của mình. Tuy nhiên những cái người mà họ đang cầm quyền đó, họ có tự do để nói đúng với cái suy nghĩ của họ hay không, hay là bởi vì cái chức quyền của họ, hoặc là họ sợ bị mất chức mất quyền, coi như bị trả thù hay gì đó, họ đâu có dám nói thì chỉ. Cái đó cũng là một trong những cái trường hợp gọi là những người viết sử làm sử đó cũng phải suy nghĩ. Chứ còn nếu không mà mình bây giờ cứ gọi những ông đó ra mà nói thì họ phải nói cái chuyện của họ là hay, mà trong khi đó cả trăm người biết là cái điều đó không đúng sự thật. Do đó mà nên suy nghĩ rằng khi mà viết sử làm sử về Việt Nam hoặc là về những cái nước mà đã từng có chủ nghĩa cộng sản thì cái người làm sử cũng rất là khó khăn để mà tìm ra đúng sự thật, nếu người đã không hiểu rõ được cái chính sách của cộng sản là luôn dối trá, luôn bước lên cái sự thật để mà nói phải cho mình bằng được. Do đó mà cái vấn đề làm sử cũng rất là quan trọng cho cái người hiểu biết sự thật về cái chủ nghĩa cộng sản và họ đã điều hành đất nước như thế nào, thưa chị.
Vâng, dự án của Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử Người Việt gốc Mỹ đó, như vậy thì có một cái quy mô rất là lớn và chắc chắn sẽ cần một lượng nhân lực cũng như là tài lực không có nhỏ. Thế thì làm sao mà Hội có thể có được lực lượng lớn như vậy cho một dự án quy mô như vậy ạ?
Dạ vâng, về cái chủ lực mà gọi là hội viên đó thì Hội trên toàn nước Mỹ là khoảng gần 100 người. Thế nhiều cái số người mà làm việc gần như là full time đó, mà không có lấy lương nữa thì trong vòng khoảng đội trong 20 người. Còn những người mà ở những cái địa phương, ví dụ như hội coi như là based in Austin, Texas, nhưng nếu mà hội đi sang Cali chẳng hạn thì có những anh em mà hội viên ở bên Cali, ví dụ mình làm chiếu phim hoặc là mình làm seminar hay là mình phỏng vấn chẳng hạn đó, thì có cái sự hỗ trợ ở bên đó. Và chị nói rất đúng là làm thế nào để hội có thể vận động được một cái số người lớn như thế. Thưa chị là thực sự mà nói là một số những trường đại học họ phải cử người đến hội ở đây để học cái cách mà làm sao đó để mà mình quy tụ được số người volunteer để làm những công việc này. Như vậy họ rất là ngạc nhiên. Như trường Rice chẳng hạn là một cái trường mà họ có cái chương trình gọi là collaborate, tức là hợp tác với mình đó. Thì họ thuê hai cô, một cô master và một cô PhD. Học kỳ nào họ cũng có một số intern rất là đông. Thế nhưng mà 3 năm trời đó thì họ chỉ phỏng vấn được có 30 mấy người thôi. Trong khi hội của mình đó là mỗi một mùa hè đó mà cái lúc mà còn phải đi phỏng vấn nhiều đó, Nancy tổ chức chừng 3 chuyến như vậy, mỗi tháng một chuyến. Và mỗi lần đi như vậy là có chừng 15 người volunteer. Thì đi đến một nơi đó và mình đã nhờ những anh chị địa phương để mà liên lạc với những người mình cần phỏng vấn để mình lọc trước, mình lên danh sách. Và khi mình đến như vậy thì thường hội cũng không có tiền nhiều để mà đưa vào hotel hay vào trong những cái studio lớn. Và thường là mượn những cái trường hoặc những cái hội trường của nhà thờ hay của cộng đồng hay là của những hội họ sẵn sàng họ mở cửa cho mình vô đó. Thì trong vòng độ chừng một tuần lễ cho tới 10 ngày đi đến một nơi đó thì có thể phỏng vấn được hơn 50 người. Do đó mà cái số lượng trên 700 người nó là như vậy. Và chị hỏi làm thế nào? thì có nhiều cách. Thứ nhất là về vấn đề tinh thần. Thực ra thì cái vấn đề mà lịch sử của chúng ta bị bóp méo và bị sai lệch đó thì ở đâu cũng biết hết. Và ai cũng có một cái quan tâm bứt rứt trong lòng là phải làm như thế nào để mà cải thiện. Và nhờ vào cái sự hỗ trợ của báo chí, truyền thông, truyền thanh, TV, Nancy và các anh chị em trong hội, nghĩa là constantly, nghĩa là luôn luôn lên đài, khi nào họ mời là lên ngay. Họ có khi mà cần thì họ cho mình lên đài để mình nói những gì mình cần là một cách. Thứ hai đó là nhờ những cái nguồn lực ở trong các trường đại học đó, thì hội dùng rất nhiều những intern. Bởi vì hội hợp tác với các đại học nên khi nào mà có cần cho một cái project gì đó thì mình gửi cái nhu cầu vào, mình yêu cầu cho intern thì họ gửi những cái em đó. Và các em mà đến làm việc với mình hay là họ có thể làm online thôi, không cần phải họp. Mỗi một tuần như vậy họ làm trong vòng từ 15 cho tới 20 giờ. Một semester như vậy thì họp 2-3 lần là cần thôi. Thì mình giao việc cho họ. Khi mà các em làm việc với mình thì các em sẽ được credit về cái ngành gọi là liberal elective và họ được hưởng cái credit đó. Đó là cái nguồn nhân lực thứ hai. Về tiền bạc thì mình đi làm những cái cuộc gây quỹ thì chị. Mỗi khi mình đi như vậy là mình đem những cái kết quả của những cái lần trước mình đến đó, thì ví dụ như tụi này làm một cuộc triển lãm về vấn đề gọi là phụ nữ ở Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam, thì tụi mình phỏng vấn rồi mình làm những cái board, rồi mình làm cả một cái display, cả một cái phòng lớn, hay là vào trong một cái museum của Texas đó. Khi mình làm như vậy thì người ta donate tại chỗ hay là người ta gửi tới đó. Rồi cũng làm những cái grant để xin các trường đại học, những cái cơ quan về văn hóa hay về vấn đề library thì họ cũng cho. Thì đó là những cái nguồn, hay những cái công ty Việt hay Mỹ mình viết đơn, mình xin hoặc là mình trình bày với họ, hoặc là mình phải tổ chức những cái buổi triển lãm vân vân để mời người ta đến xem và họ ủng hộ mình. Nói chung thì chị thấy là gần đó công việc đó thì nói chung là có lúc thì hội cũng thiếu lắm mà cũng phải đi vay như chị thấy đó. Và đó là những cái công việc hội đã làm. Nghe thì thấy nó vất vả lắm nhưng mà làm biết nó cũng quen và nó cũng vui. Người trẻ có người già, có nhà Nancy, trong những cái dịp đó là đầy người, mỗi người một góc làm việc. Thì sau đó thì ông xã nấu cho một nồi bún chẳng hạn, thế là ngồi ăn rồi cười với nhau rồi làm việc. Đại khái nó vậy, cái không khí cũng vui lắm. Nancy từ hồi mà involve vào những cái này thì thấy mình không lúc nào buồn, chỉ có sợ là không có đủ giờ để làm việc thôi.
Vâng, thưa như vậy.
Phần thưởng tinh thần.
Dạ vâng, với những cái dự án lớn lao như vậy thì chắc chắn đó cũng là hoài bão của người Việt tị nạn. Như vậy chị có muốn nhắn gửi gì đến cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc này về những kế hoạch đó không ạ?
Dạ vâng, Nancy cũng rất mong là quý vị có thể hỗ trợ hội trong những cái công việc lớn lao này. Nói chung thì nói là mấy chị làm ở bên Mỹ thì ăn thua gì với chúng tôi ở Úc. Thực sự thì thời buổi này bây giờ đó, khi mình làm nói là một thư khố điện tử đó, thì nó không phải riêng cho ai cả, nó là trên toàn thế giới khi mà mình phổ biến ra đó, thì dù ở Úc, ở Việt Nam, ở đâu thì chúng ta cũng có thể dùng nó được. Và đây là những cái tài liệu mà mình có thể cho con cái chúng ta hiểu biết được những cái gì mà chúng ta đã phải trải qua và vì sao chúng ta đưa các em sang đây, và từ đó mà các em biết cái sự hy sinh đó mà biết phải làm gì cho mình và cho quê hương cũng như là cho đất nước sở tại mình đang ở. Do đó mà rất mong quý vị tiếp một tay với hội.
Nhân đây, bà Nancy Bùi cũng cho biết ngắn gọn về chi phí của phim Việt Nam America và làm thế nào một tổ chức hoàn toàn thiện nguyện như hội của bà có thể đài thọ được khoản chi phí này.
Và cái kinh phí của cuốn phim thì chị thì mặc dù là tất cả những anh chị em làm đều là thiện nguyện hết, không có ai lấy một đồng công nào cả, thậm chí là có những cái chi phí nhỏ nhỏ rồi anh chị cũng phải tự bỏ tiền ra, nhưng cái chi phí nó lên là $350,000 thưa chị. Một phần đó là các anh chị em bỏ ra, phần khác đó là do các đồng hương đóng góp, rồi một số những công ty Mỹ Việt họ cũng coi như đóng góp vào, một số trường đại học cũng cho một chút. Có một cái điều đặc biệt là khi mà hội cố gắng gây quỹ quãng chừng hơn 2 năm thì cái số tiền được hơn 200,000 đồng thưa chị. Nhưng mà khi mà làm hết 200,000 đồng thì cuốn phim cũng chưa có xong, thành ra lúc bây giờ đang lo quá. Thì may quá có một thần hữu họ đã đứng ra, họ cho vay cái số tiền là $150,000 để hoàn tất cuốn phim. Và cái sự giúp đỡ đó thực sự nó đã giúp hội rất nhiều và giúp cuốn phim đã xong trong vòng hơn 3 năm đó thưa chị. Là vâng, thì cái số vay đó là $150,000. May mắn số nợ đã vừa trả hết thưa chị. Thành như cái số còn lại đây là mình muốn cũng có thể có một ít tiền thu vào để làm những cái chương trình kế tiếp.
Vâng, theo như lời chị trình bày thì cuốn phim được cho là góp phần trong việc trình bày sự thật về lịch sử chiến tranh Việt Nam, lịch sử người tị nạn gốc Việt. Như vậy thì ban tổ chức có định quảng bá rộng rãi thêm nữa về cuốn phim này trên trường quốc tế nói chung hay không? Sắp tới đây thì cuốn phim sẽ được trình chiếu ở nước Úc này, rồi còn có kế hoạch trình chiếu rộng rãi ở những nước khác không?
Thì cuốn phim đã được đi trình chiếu tại 17 thành phố, gồm có 14 thành phố tại Hoa Kỳ và 3 thành phố tại Canada. Và chuyến này đi Úc với 6 thành phố nữa. Và chương trình thì có một số nhóm ở bên Âu Châu cũng đang mời. Thưa chị thì cũng như chị biết là Nancy gặp anh Bon đến Mỹ vào tháng 4 để mà tham dự cái hội nghị về Formosa, và hai người đã nói chuyện với nhau, và cho đến bây giờ chúng ta mới có thể chiếu phim thì thấy rõ là cái thời gian chuẩn bị nó khá lâu. Do đó mà cái nhóm ở bên Âu Châu cũng đang sắp xếp, cũng hy vọng là sẽ đạt được cái việc đó. Đó là cái vấn đề mà đi ra thị trường quốc tế. Còn trong nội địa, thưa chị, cũng muốn để thưa với chị, với quý vị thính giả một cái tin vui mà Nancy nhận được vào giữa tháng 10, đó là phim Việt Nam America đã được chính thức phát hành rộng rãi vào hệ thống thư viện của Hoa Kỳ, và đã được một cái nhà phát hành tên là The Cafe Net, họ bầu là cuốn phim hay nhất trong hai cuốn phim tài liệu hay nhất trong năm 2017. Do đó mà bây giờ hầu như là các cái thư viện, từ hôm tháng 10 đến giờ thì Nancy mới check, thì bây giờ là có 72 thư viện ở Hoa Kỳ này đã có phim Việt Nam America, và trong tương lai hy vọng là phát hành rộng rãi. Cái điều mà hội mừng nhất không phải là mình sẽ bán được tiền, nhưng mà cái chính ra là cái cuốn phim đã đưa thẳng vào dòng chính này, thưa quý vị. Tức là Thư viện Quốc gia ở đây thì ai cũng có thể đến coi, và nó còn nằm ở đó rất là lâu, và nó là trở thành một cái nguồn tài liệu về vấn đề chiến tranh Việt Nam cũng như hậu chiến. Hầu hết những cái phim mà từ trước giờ coi như họ làm về chiến tranh Việt Nam thì họ không có cái phần hậu chiến, còn cái cuốn này nó có chiến tranh và hậu chiến. Do đó mà cái tài liệu nhiều người rất là thích thú về những cái tài liệu mà mình cung cấp cho họ. Thì ở Mỹ nó có cái hệ thống phát hành cho nước Mỹ, họ cũng đang làm việc với hệ thống phát hành ở các thư viện trên thế giới đó chị. Thì hy vọng là một ngày nào đó thì hội sẽ đạt được cái phần này, bởi vì nhờ những cái review của những cuốn sách cuốn báo đó thì ở đây thì có hai cuốn, một cái gọi là Video Librarian, nhưng một cuốn là gọi là Librarian Journal. Hai cái review của họ rất là tốt. Cái cuốn phim họ bầu là Highly Recommended, là cái ray cao nhất, và cuốn The Vietnam War của Ken Burns cũng cùng một cái ray đó với cái cuốn phim của Việt Nam America. Do đó mà nên suy nghĩ rằng từ từ thì sẽ mở được cái khóa cho đưa vào các cái thư viện của thế giới đó chị. Và những cái công việc như là hội, đặc biệt là được cộng đồng Liên bang Úc và tất cả những cộng đồng của các thành phố và các tiểu bang của Úc giúp hội, mời hội đi sang đó, thì cũng là dịp có thể để tiếp cận với một số những viện bảo tàng, những thư viện để mà bắt đầu giới thiệu với họ. Cũng như là vì những cái lần mình đi trình chiếu này đó, thưa chị Thanh Vi, có những người họ trong ngành, trong nghề họ coi và họ cảm thấy là cái cuốn phim có giá trị, và từ đó họ sẽ về, sẽ vận động hoặc họ recommend cái hệ thống của họ để mua và giữ lại trong thư viện, viện bảo tàng hay là các cái trường đại học hay trung học của họ, thưa chị.
Trở lại phần hỗ trợ của cộng đồng người Việt tại Úc đối với các hoạt động của hội, mà tiêu biểu là cuốn phim Việt Nam America sắp được trình chiếu từ thứ tư tuần tới. Xin chị cho biết là cộng đồng người Việt tại Úc có thể làm gì ạ?
Quý vị có nhiều cách để mà tiếp tay. Đặc biệt đây là cái tin mà Nancy muốn nói là cái DVD về cuốn phim Việt Nam America chưa có được phát hành ở bên Úc. Kỳ này sang thì xã hội và Nancy sẽ phát hành ở bên Úc, thì quý vị có thể đến hoặc là donate hoặc là mua một cuốn DVD để cho gia đình coi, hoặc cho những người thân không có gì biến coi để có thể coi. Hoặc là mùa lễ đến nơi đó thì quý vị không biết là cho con mình cái quà gì thì bỏ ra 20 đồng. Mà có cái đặc biệt này đó, hồi bán 20 đô la ở Mỹ này, nhưng mà sau bên đó cũng bán 20 đô Úc thôi. Tức là bên đó tính ra thì chỉ có 15 đồng, thành thử mua để làm món quà cho những người thân của mình rất là ý nghĩa. Do đó mà rất mong quý vị tiếp là một tay với hội. Cảm ơn một lần nữa, Nancy xin chân thành cảm ơn chị Thanh Vi, cảm ơn đài SBS cũng như là toàn thể đồng hương đã lắng nghe, và rất mong là quý vị nói với những người họ chưa được biết, nói với bạn bè, người thân để quý vị có thể đến xem cuốn phim này. Thưa quý vị là không có phải trả phí, bởi cái phí đó đã do cộng đồng Liên bang Úc và những nhà bảo trợ giúp rồi. Một lần nữa, Nancy xin kính chúc quý vị những ngày an bình nhất, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và an khang. Thưa chị Thanh Vy và quý vị thính giả của đài SBS.
Vâng, xin cảm ơn bà Nancy Bùi, Hội trưởng Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử của Người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cuốn phim Việt Nam America sẽ được trình chiếu tại 4 tiểu bang, 4 thành phố trên toàn nước Úc. Thứ nhất là thành phố Melbourne vào ngày thứ Tư tuần tới, 29 tháng 11, lúc 6 giờ rưỡi chiều tại Springvale Town Hall, số 397 Springvale Road, Springvale. Và vào ngày thứ Sáu, 1 tháng 12, tức là 2 ngày sau đó, vào lúc 6 giờ rưỡi tại đền thờ Quốc Tổ, số 90 Knights Avenue, Sunshine North. Như vậy là tại Melbourne có hai buổi chiếu phim thứ Tư 29 tháng 11 và thứ Sáu 1 tháng 12 thưa quý vị, đều vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Và muốn liên lạc chi tiết, quý vị có thể gọi cô Phượng Vĩ số 0412-188-920. Tại Adelaide, phim Việt Nam America sẽ được chiếu vào ngày thứ Bảy 2 tháng 12 lúc 6 giờ rưỡi chiều tại Hội trường Tự do của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu Nam Úc, số 62 Arthur Street, Arthur Park. Muốn chi tiết xin liên lạc ông Tính Lê, số điện thoại 0434-579-188. Còn tại Sydney, phim sẽ được trình chiếu vào ngày thứ Bảy 9 tháng 12 lúc 6 giờ rưỡi tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam Community Cultural Center, số 6 Bibby's Place, Bonnyrigg. Xin liên lạc ông Hà Cao Thắng, điện thoại 0449112792. Và tại Brisbane vào ngày Chủ nhật 10 tháng 12, 6 giờ chiều, ở Hội trường Sinh hoạt Cộng đồng, số 2709 Ipswich Road, Dara, Queensland. Xin liên lạc với bác sĩ Cường Bùi. Và thưa quý thính giả, chúng tôi sẽ đưa lịch trình này lên trang mạng cũng như là Facebook của Ban Việt ngữ để quý vị thính giả tiện theo dõi. Và xin nhắc lại, phim Việt Nam America nói bằng tiếng Anh và có phụ đề tiếng Việt, cho nên tất cả mọi người, kể cả giới trẻ và những vị không rành tiếng Anh, đều có thể theo dõi một cách dễ dàng.
So you wanted to leave to seek freedom in which country?
In the United States.
Why the United States?
It's the country of freedom.
Following the Vietnam War, over 2 million Vietnamese fled the country to escape communism.
We refer to that exodus as the boat people.
Half of them died in trying to escape.
They have to battle the elements, they have to battle starvation, they even have to battle pirates.
It's been 33 years. I don't know where they bury the body, but I knew the body will fall. I'm going back to find the rest of my wife and kids. Anything to find their rest, I will do it.
And we just cannot now dishonor our word or abandon our commitment or leave those who believed us and who trusted us to the terror and repression and murder that would follow.
This is my story. Not only me, but 100,000 people.
They were willing to cross the seas, not knowing what was going to be waiting for them. And it was sort of a self-selecting group. It's an opportunity that does not appeal to the weak.
You look at some Vietnamese reps, the boat people.